Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái ngày 15 tây tháng 8 năm 2012. Đây là bài pháp số 4 thuyết tại Thiền viện Sư Du Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Sư xin bắt đầu cái bài pháp ngày hôm nay với một cái câu trình pháp của hành giả liên quan tới vấn đề kinh nghiệm tốt và kinh nghiệm xấu. Mình ngồi thiền thì đôi khi có những kinh nghiệm rất là tốt, nhưng mà đôi khi mình ngồi nó tâm của nó không có định, tâm nó suy nghĩ tùm lum tà la rồi mình không có ưa. Thì vì đây với thưa với thầy là lúc trước khi có những cái kinh nghiệm tốt thì tâm của con nó vui mừng ghê lắm. Đó là tâm lý chung ai cũng vậy, mình ngồi thiền mà tâm nó yên ổn, duy trì được kinh nghiệm nhiều, quan sát được nhiều đối tượng thì tâm mình rất yên ổn, mình rất là thích. Nhưng nhiều lần như vậy con bắt đầu kinh sợ, kinh sợ những kinh nghiệm tốt. Bởi vì sao? Bởi vì chúng làm cho con tự mãn, con lầm tưởng là con đã đủ rồi này, con dừng lại và tâm của con nó rất là phiền não. Đó là cái mà thầy thiền sư hay nhắc rồi, khi mà mình mà tự mãn là mình không có tiến bộ nữa, mình đã đủ rồi. Vì vậy thầy thiền sư này không thích khen là vậy đó, khen là tự nhiên các bạn tưởng là ông khen, tức là bạn giỏi rồi, bạn ngừng lại. Mà thầy thiền sư nói rằng không phải là các bạn mới vậy đâu, mà hồi xưa tôi cũng vậy nữa. Tôi đi hành thiền thì tôi lại gặp họ thường nói chánh niệm tốt, định tốt, tôi có nghĩ tôi tốt. À, khi mà tôi nghĩ tôi tốt cái tự nhiên tôi tập tùm lum mà tôi tập không có đúng nữa, tôi tập không có tiến bộ nữa. Rồi họ thường nhắc, thầy cũng nhắc nói rằng là mình cứ tiếp tục mình tu hoài, đừng có bao giờ mà chỉnh mãn, bởi vì cái sự thực tập của mình nó không có bao giờ mà chấm dứt đâu, còn lâu lắm. Thầy sư nói trong một cái bài pháp nói rằng là từ lúc mà tôi bắt đầu kinh nghiệm được Phật pháp rồi đó, thì tôi thấy cái bầu trí tuệ là như một bầu trời. Thế bạn càng đi bạn càng thấy xa xa ngoài, nó không có biên giới nữa. Cái sự hiểu biết của mình nó càng ngày nó còn rộng. Hôm nay mình hiểu được một chút, ngày mai mình hiểu thêm được một chút nữa, và mình hiểu cái vấn đề nó ở nhiều cái góc độ khác nhau. Vì vậy đừng có tự mãn, đừng có bỏ cuộc nữa, chừng mà uống không nói vậy. Nếu mà nó có được tiến bộ chút rồi mình tiếp tục mình làm tập tu tới tập tới nữa đi, để mà mình thấy vấn đề cho nó đầy đủ nữa. Đây thiền sư nói khi mà mình bạn đã lầm tưởng bạn đã hay, đã giỏi, đã đủ rồi thì tâm lý bạn không muốn tập nữa đâu, bạn muốn dừng lại và chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ tiến bộ. Khi thấy được cái gì xảy ra nguyên cả diễn trình, tức là hành giả đã hiểu cách tập thiền rồi đấy. Đó, vì này nói rằng là bây giờ con tập thiền mà con thấy mà khi hễ mà tiến bộ mà con vui mừng như vậy đó, là bắt đầu tự mãn nó lên rồi, con lầm tưởng con đó đủ rồi, con dừng lại trong con có phiền não trong nó đó, thấy nguyên cái diễn trình như vậy đó. Mà đã thấy được như vậy rồi thì nhớ hãy tiếp tục nữa, tức là bạn bắt đầu hiểu cách tập rồi đấy. Thấy nguyên cái diễn trình là cái này là một dạng giống như là quan sát nghiệp sư, thấy nguyên cái diễn trình. Con cũng hiểu ra một điều rằng là đừng có vội vã kết luận từ những gì mà mình kinh nghiệm ngày hôm nay. Hôm nay mình kinh nghiệm cái gì mình đừng có nói, khoan đã. Bởi vì những cái kinh nghiệm nó càng ngày nó càng sâu sắc hơn nữa, cái nhìn của mình nó khác nữa thì mình khoan vội kết luận. Thực sự nói hiểu, nói như vậy rất đúng, nhưng mà phải nhớ một điều là đừng có biến cái này trở thành cái ý chính ở trong đầu của mình. Tức là khi mình kinh nghiệm một điều gì mình nói rằng hành thiền mà tới vậy là phải vậy. Thật ra không có cái gì mà chắc chắn hết trơn đâu. Vì vì cái kinh nghiệm của mình nó còn thô sơ cái lắm. Với thời gian nó sẽ kinh nghiệm sâu sắc hơn nữa. Và khi mà trí tuệ nó khởi sanh là cái sự hiểu biết của mình nó rất là tròn đủ. Bây giờ mình thấy không có cái gì mà gọi là cái ý đúng 100% hết trơn. Cũng giống như có một trong cái cuốn mà pháp ở mọi nơi đó, thiền sư nói rằng là mình hành thiền nhưng mà thật ra những cái ý kiến, cái định kiến ở trong đầu của mình nó thiền tập đó. Bởi vì nó chấp cái này, nó chấp cái kia, nó muốn cái này, muốn cái kia, mình phải gỡ cái đó ra cũng thôi, mình kẹt vào. Tôi nhớ thời kỳ mà đầu tiên mà sư tập á, sư tập phương pháp phòng xẹp, thì tình pháp cũng hỏi phòng xẹp, rồi gì đây tóm tắt. Trong khi mà trước pháp thì các ngài cũng nhắc nhở rất nhiều phần xe, nói chung là nhấn mạnh rất nhiều phần xe. Vì vậy nó trở thành trong tâm sư cái ý nghĩ rằng là tập thiền vipassana là tất cả đều là phần xe hết, ai mà nói tới hơi thở nó cái khác thì không chịu. Và cứ 10 lần trình pháp mà mình nói về phần xe thì các vị thiền sư khen mình tưởng đâu cái đó nó xác nhận, càng lúc nó càng cứ nói rằng là tập thiền vipassana là cái phần xe. Bây giờ con cố thì đừng biến chúng trở thành những ý cứng nhắc trong đầu. ý của mình thường không bao giờ đúng đâu. Bởi sao? Bởi vì thường thường là đầy cái tâm si ở trong đó. Cái ý của hành giả là tâm si không, không có cái gì đúng đâu. Thật ra thiền sư nói tập đi, tập cho có trí tuệ. Trí tuệ mà càng sâu sắc thì mình hiểu càng nhiều hơn. Vì vậy giờ đây con thư giãn, duy trì chánh niệm và buông thả những kinh nghiệm tốt. Khi trí tuệ khởi sanh, nhờ sự duy trì chánh niệm, trí tuệ sẽ cho mình biết cái gì đúng, cái gì sai. Thiền sư nói đúng lắm. Mình hãy phát triển bằng cách duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi mình có chánh niệm rồi, có trí tuệ rồi, thì trí tuệ sẽ dạy cho mình cái gì đúng, cái gì sai. Có một năm sư hỏi thầy, thầy sư sư nói thưa thầy, ông cho trình pháp rất là nhiều hành giả Myanmar cũng có, hành giả nước ngoài cũng có, và người ta khi mà ta trình pháp, khi họ trình bày những cái vấn đề mà chính sư cũng biết tiếng Anh mà sư cũng không hiểu nói cái gì, ngược lại khi thiền sư trả lời sư hiểu, ông nói rất là rõ, thì thầy thiền sư nói rằng cái hành giả đó có cái tập nói rất là tùm lum tà la. Thành ra khi mà cho trình pháp, trước hết mình phải nhìn họ nói cái gì, và thứ hai nữa phải lắng nghe thử cái ý của họ cái gì, và thứ ba phải coi cái thái độ của họ trong khi họ trình pháp. Khi một người mà trình pháp mà thật sự họ hiểu rồi đó, cái khuôn mặt họ khác cũng khiếp lắm, hơn là cái người mà nói theo cái dạng tri thức của mình. Và sư đặt với thiền sư một câu hỏi rằng là ông cho trình pháp như vậy mà khi người ta nói sai ông có biết không? Thầy cười, thầy không trả lời, thầy không có nói sai đúng, mà thầy nói với sư rằng là có một điều tôi biết chắc chắn rằng, và tôi cũng nên khuyên sư là bây giờ mình tu tập để mình có trí tuệ, mình hiểu đi. Khi bạn tu hay là bạn kinh nghiệm, bạn hiểu rằng nước thì ở phía trên nó chảy xuống, hễ mà họ nói nước chảy ngược, tức là có cái chuyện sai trái trong này rồi. Và mà có một vị rất là nổi tiếng cũng dạy thiền tứ niệm xứ ở bên Myanmar này, ngài tên là Uchikinda, ngài là giáo sư ở trường đại học ở ngoài Yangon đó, trường Missionary gì đó, đại học ở Việt Nam học đông lắm đó. Thì Uchikinda cũng dạy thiền, mà hễ mà ai mà nói trật là Uchikinda nói là nói lơ mơ là ông chặt tới nơi tới chốn, đừng nói bậy. Thì thầy cũng nghe rất nhiều bài pháp của ngài Uchikinda, thầy rất là phục cái trí tuệ của ngài Uchikinda. Bởi vì những cái câu hỏi mà khi ngài Uchikinda này thuyết pháp là khoái, đặt câu hỏi với hành giả, đặt câu hỏi với Phật tử rất là chính xác. Mà ông có cái thói quen là ông hỏi, ông hỏi dễ, rồi ông hỏi khó dần. Khi mà hỏi dễ, người ta nói dạ có, tới lúc cho nó dạ có một cái đắc lắc hồi nào hay. Một cái dạng người rất là thông minh, nhưng mà thầy thiền sư này nói rằng Uchikinda là cái người rất là khó tánh. Thành ra tập thiền cho ông ấy, khi mà kinh nghiệm cái gì phải nói cho chính xác, còn phải lơ mơ mà chưa được là ông chặt. Vì vậy trong một cái phẩm chất của một vị thầy đó, là cái người phải biết rõ cái tâm của hành giả, phải có một cái kêu bằng là nhu nhuyễn, biết cách ứng xử bất kiên, khéo léo, làm cái sao không phải là cứng nhắc một chỗ, mà đối với người này mình phải nói như vậy, mà đối với người kia mình phải nói như vậy, mà cái đó là thật là rất là khó chứ không phải chơi. Bây giờ có một vị hành giả nữ cũng trình pháp nói về vấn đề tâm rất là tốt này. Thưa thầy, con có một thời ngồi tâm con rất yên, tâm có thể quan sát các đối tượng trong sáu căn rất là dễ dàng, suy nghĩ lâu lâu cũng xuất hiện nhưng mà ít lắm, và nó không có khả năng nó lui con đi xa. Những thời ngồi như vậy tâm bây giờ hoan hỷ vô cùng và muốn ngồi lâu hơn. Thầy thực sự nói nghĩ con nên làm như vậy không, hay là bây giờ ngoài ngồi cái giờ nó tốt quá đó, con ngồi lâu nữa con nên không? Thiền sư nói mới nghe là tôi thấy hành giả này có vấn đề rồi đấy. Bởi vì khi mà tả rằng nói rằng là ngồi thì nó rất là dễ dàng, có thể quan sát được các đối tượng trong sáu căn, tâm rất là yên, suy nghĩ rất là ít, vân vân là nó ồ rồi đấy, bắt đầu rồi đây, có vấn đề rồi đây. Muốn ngồi lâu khi tâm yên có nghĩa là khi nó không yên mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ đứng lên và mình không muốn ngồi nữa. Khi hành giả nói rằng bây giờ có tâm con rất là yên, tâm con rất là tốt, con duy trì được chánh niệm, quan sát được cái gì nó xảy ra trong sáu căn, con mong vân vân, điều này có nghĩa là tốt. Và hỏi thiền sư mình cho con ngồi thêm nữa được không? Thiền sư nói như vậy là vấn đề rồi đấy. Bởi vì khi mà tâm tốt nó yên mình muốn ngồi, thì ngược lại khi nó tâm nó không yên, nó không tốt là mình muốn đứng dậy, không muốn ngồi nữa. Đây là hai thái cực tham và sân. Khi tâm yên, ít suy nghĩ, muốn ngồi lâu, là tham, ngược lại tâm dao động suy nghĩ nhiều không muốn ngồi nữa, đây là sân. Tâm hành giả của một tâm cũng bị hành giả sơ cơ u đưa qua giữa hai thái cực này, tham sân tham sân tham sân, nhảy qua này nhảy lại. Và ông nói rằng hễ mà cái này mà lên thật cao, cái sân mà lên thật nhiều là cái tham nó cũng lên thật dữ, mà tham thật nhiều thì sân cũng dữ, cứ vậy mà nó bật qua bật lại. Cho tới lúc nào mà hành giả là một người có trí tuệ rồi, tâm bắt đầu có trí tuệ yên rồi, thì từ từ con lắc này nó mới dịu dần và nó đứng nghiêng ngay chính giữa. Bây giờ hành giả mới đi vô trung đạo đó. Chứ còn mà mới thực tập đầu là lắc qua lắc lại rất là dữ. Thì mà yên tốt là mình thích, mà không yên không tốt là tâm mình bức xúc, bực bội, khó chịu. Tâm hành giả đu đưa qua lại giữa hai thái cực này, tham và sân. Tâm hành giả tâm yên, bạn hành giả phải nhớ tâm yên hay tâm suy nghĩ đều là đối tượng cho chúng ta quan sát, không có chi khác biệt trong này cả. Người thông thường hành giả là tâm lý thông thường của hành giả là hễ tâm yên không suy nghĩ là rất thích, cho rằng niệm định của mình tốt. Đây là tà kiến, đây là tâm si. Tâm si mới xét đoán cho rằng cái này tốt cái kia xấu. Vì si có mặt cho nên tham và sân không thể nào vắng mặt được. Khi mà mình nói cái kinh nghiệm này tốt, kinh nghiệm này xấu là mình nói với tâm si rồi đấy. Mà không nói hễ nói tâm si mà chen vô là quay chừng sân, tham và sân nó sẽ tới. Tâm lý thông thường của hành giả là hễ thấy tâm yên không suy nghĩ rất là thích, mà cho rằng định bình niệm của mình tốt. Mà ông nói như vậy tức là nói với tâm si, nói như vậy là tà kiến. Bởi vì khi mà nói tâm si rồi thì tự nhiên phiền não nó sẽ tới, tham sân nó sẽ tới. Thưa thiền sư, con hiểu rằng mục đích của thiền tư niệm xứ không phải là loại bỏ những gì đang diễn ra, mà quan sát để hiểu những gì đang xảy ra. Quan sát để hiểu gì đây? Đó là hiểu rằng ở đây chỉ có cái thấy và cái được thấy. Đây là một cái lời pháp chung. Đọc lại nè. Con hiểu rằng mục đích của thiền tư niệm xứ không phải là loại bỏ những gì đang diễn ra, mà quan sát để hiểu. Hiểu cái gì đây? Hiểu rằng không có cái gì hết ngoài cái thấy và cái được thấy. Thiền sư trả lời, đúng vậy, cái thấy và cái được thấy có thể gọi là chủ thể hay là đối tượng. Thưa thiền sư, lúc ấy con nhận ra rằng cái thấy là cái tâm và cái được thấy là cảnh. Con nhận ra rằng cái thấy là cái mà đang thấy, đó là cái tâm, và cái được thấy, được tâm thấy, đó là cảnh. Đúng rồi, tâm đây là thức viññana. Một vị hành giả mới tới mà trình như vậy, ông thiền sư nói khá lắm đây nghe, hiểu như vậy tốt lắm đó, tiếp tục tu nữa. Nhưng mà phải nhớ là ông khen, đừng có thỏa mãn. Thầy khen tức là thầy nhắc nhở, thầy khuyến khích mình đó, tiếp tục quan sát, tiếp tục tu nữa. Thưa thiền sư, con hiểu tất cả đối tượng bao trùm đến tâm, danh sắc đều là đối tượng của tâm nhận biết, đúng như vậy không? Trả lời vâng, nếu duy trì chánh niệm thì tất cả đều là cảnh cả, đối tượng cả. Đối tượng là gì? Đó là cái chi nhận biết bảy tâm. Tâm nhận biết không có người nào, không có ai, không có vật gì hết. Điều này hành giả sẽ hiểu càng lúc càng rõ khi chánh niệm của hành giả có trớn và cái trớn này liên tục. Vì này nói rằng con không thấy cái gì ngoài tâm và đối tượng. Thì sư nói rất là đúng, chỉ có tâm và cảnh. Và nếu như mà mới tới mà mình đã hiểu được như vậy rồi thì hãy tiếp tục tu cho chánh niệm liên tục. Khi mà chánh niệm liên tục là cái điều này nó lập tới, lập lưu hòa cho mình và mình hiểu rất là rõ. Cái gì xảy ra là một chuyện tự nhiên, là các pháp tự nhiên. Cái gì quan sát cũng là pháp tự nhiên, chẳng có ai hết. Đối tượng xảy ra là pháp tự nhiên, tâm quan sát cũng là pháp tự nhiên. Đối tượng thay đổi, tâm cũng thay đổi. Không có cái gì cũ, tất cả đều mới hết. Và quý vị sẽ nghe ông trả lời một cái câu hỏi năm ngoái liên quan tới vấn đề mà vị này nói. Cái gì đang xảy ra còn gọi là kinh nghiệm hay đối tượng? Cái gì đang ghi nhận là tâm quan sát? Cả hai đều là những hiện tượng tự nhiên, gọi là thiên nhiên, không có tồi tại. Như vậy vị này thưa với thầy rằng là thiền tư niệm xứ không có gì ngoài tâm và cảnh, thì thầy xác nhận đúng. Và cách khác đó chỉ là đối tượng và tâm, đối tượng và tâm quan sát. Và cái đối tượng nó rất là tự nhiên, tâm quan sát cũng rất là tự nhiên, và nó thay đổi liên tục. Đây trường hợp đây là thầy trả lời cái điểm này nè. Năm ngoái có một vị hỏi một câu như thế này: con thấy ông thầy rất thích xem những hình ảnh video hài ước, phải trừ mạng xuống, có đúng không? Tôi để ý tôi thấy thiền sư là thích quay mấy cái cartoon lắm đó, cái hài ước đó, tải từ mạng xuống ông quay rồi ông khoe khoe cho tất cả mọi người. Có đúng vậy không? Sư trả lời: đúng. Thiền sư thích ăn ngon lắm phải không? Có. Không nói dạ có, nói dạ có là ông cự luôn nha. Ưa ngắm cảnh đẹp, có không? Có. Ngắm cảnh đẹp, thầy đi đâu ở trên Đà Lạt tôi không biết, thầy thấy cái cảnh đẹp quá, thầy thích, thầy bị kéo, cái cảnh nó kéo thầy. Rồi cái chi nữa thôi, để sao còn quá nữa, dài lắm. Thầy rất thích hưởng thụ như đi tắm suối nước nóng, có không? Có. Lúc làm như thế thầy có nhìn tâm không và thấy tâm thế nào? Câu trả lời: những điều sư mới hỏi không có cái gì không có, tất cả đều đúng hết. Nghĩa là tôi thích xem cartoon, tôi thích ăn ngon, tôi thích ngắm cảnh đẹp, tôi thích hưởng thụ. Người ta nói chữ hưởng thụ trong mật tép, đi tắm suối nước nóng, những gì mà sư nói có hết trơn. Tuy nhiên tất cả đối với tôi chỉ là những kinh nghiệm hay những đối tượng. Đối với người khác là tôi không biết, mà đối với tôi tất cả đều là đối tượng và kinh nghiệm. Khi chúng xuất hiện, tâm nhận biết và đối tượng biến mất. Tôi sống trong giây phút tới, đối tượng mới, tâm nhận biết cũng mới, chẳng có nhớ gì những kinh nghiệm đã qua. Tâm sống trong hiện tại, biết những gì đang xảy ra, kinh nghiệm xấu, tốt giống nhau hết, buông bỏ, không giữ lại trong tâm một cái gì. Tôi chỉ làm một chuyện là duy trì sự hay biết, bởi vì từ lâu tôi hiểu rất rõ, bởi vì nó lặp lại lặp tới nhiều lần trong tâm của tôi rồi, lặp rất lâu rồi, và tôi biết rất rõ không có gì ngoài đối tượng và tâm nhận biết. Sở dĩ mà ngày hôm nay tôi trả lời với quý vị là tất cả đều đối tượng và tâm nhận biết, bởi vì điều này nó quá hiển nhiên đối với tôi, và tôi đã hiểu từ rất lâu rồi. Tôi quan sát tâm thường xuyên và hiểu rõ nó, nên trong thực tế tôi chả cần quan sát hay duy trì chánh niệm chi cả. Tôi tu như người không tu. Thiền tập, thiền tông còn gọi là thõng tay vô chợ. Nghĩa là các bạn nhìn tôi tu, bạn tưởng tôi là không tu, nhưng mà tôi cũng tu trong đó, ai muốn nói gì nói. Tất cả đều là đối tượng của tâm nhận biết. Cái chuyện này tôi hiểu lâu lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ duy trì quan sát thôi là tự nhiên nó tới cho tôi. Mà nếu mà mình hiểu, mình ăn một món ngon mà mình biết gì nó chỉ là một đối tượng thôi, thì làm sao mà có tâm tham đây. Nhưng mà thầy hiểu sâu sắc đến chừng nào nữa, cái đó mình không biết. Vậy thầy chỉ nói rằng là hễ mà cái gì nó tôi ăn ngon, tôi hiểu rằng nó ngon đấy, nhưng mà nó chỉ là nó, quý vị nói là ngon đấy, nhưng mà đối với tôi nó chỉ là đối tượng hay là chỉ là một kinh nghiệm. Đối tượng kinh nghiệm thì nó biến mất, rồi cái kinh nghiệm khác tới, đối tượng khác tới, tất cả đều mới hết. Bây giờ đây một cái phần trình pháp liên quan tới thấy và nhìn. Trong cái phần thấy và nhìn này đó, thì năm nay thiền sư nói ít, nhưng mà trong năm ngoái đó có những cái bài mà thiền sư giảng liên quan tới cái thấy và nhìn, thì rất là xúc tích. Thành ra sư sẵn cái bài này sư lấy ra và sư đọc luôn cho quý vị nghe. Thưa thiền sư, con nhận ra có sự khác biệt giữa thấy và nhìn. Cái này là cái vị mới tới mà nói như vậy là cũng đã tập cũng giỏi rồi. Thấy có sự khác biệt giữa thấy và nhìn. Sư tập lâu rồi mà đến khi ông hỏi có thấy khác biệt giữa thấy và nhìn, sư không thấy. Cho tới gần đây thôi sư bắt đầu mới hiểu thấy và nhìn. Là tại vì sao? Là tại vì mỗi lần mình mà giúp cho hành giả trình pháp, thầy thiền sư hỏi hành giả, sư không hiểu là sư phải lo sư tập. Bởi vì khi mình không hiểu, mình cũng không dịch được suông đâu. Thành ra những cái lần đầu tiên mà khi mình nói về kinh nghiệm mà thấy về nhìn, sư dịch khổ sở lắm. Tới lúc mà khi mình tu mình hiểu được chút rồi, thì cái vấn đề nó trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy giúp quý vị thông dịch, sư cũng có lợi lạc vậy. Phải vậy không? Đây là cái lợi lạc về hai chiều. Mình giúp bà con mà đồng thời mình cũng được học hỏi và mình cũng có cơ hội tu niệm nữa. Thưa thầy, con nhận ra có sự khác biệt giữa thấy và nhìn. Khi nhìn thì có sự hướng đến, chú ý tới đối tượng. Cái thấy xuất hiện một cách tự nhiên khi chúng ta vừa mới mở mắt ra. Thế đó, ông thầy hay nói rằng là muốn mà thấy sự khác biệt giữa thấy và nhìn thì mình chỉ nhắm mắt lại, mở mắt ra một cái là cái cảnh sắc nó ùa vô liền, tức thì liền. Cái đó là thấy, chưa nhận ra được cái gì hết trơn. Thì bây giờ có một người nào đó trước mặt mình, nó có một cái vật gì đó, mình bắt đầu mình hơi chú ý hơn một chút, thì cái đó là cái gì. Vì vậy trong khi mà bạn đang đi kinh hành đó, Đây là cái kinh nghiệm mà thầy chỉ cho sư, và sư tập và sư hiểu từ cái thấy mình nhìn. Đó là ông nói khi mình đi kinh hành á, mình đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui, cái thấy luôn luôn có mặt, bởi vì mình mở mắt mà. Cái gì mà để trước mặt mình á, ví dụ chẳng hạn bây giờ mình đi từ cửa sổ này tới cửa sổ kia chẳng hạn đấy, thì cái cửa sổ là lúc đó là mình nhìn, là bởi vì mình nhìn rất rõ. Nhưng mà cái khung cảnh hai bên đó mình rất là mờ, mình không thấy. Ví dụ anh chị em ngồi nhìn sư, anh chị em thấy sư rất là rõ, nhưng mà cái cảnh hai bên nó mờ, cái cảnh hai bên là cái thấy. Còn cái mình tương đối đó nó rõ trước mắt mình, cái đó là nhìn. Vì vậy trong cái nhìn nó có sự chú ý, có cái sự hướng tới đối tượng. Vì này nói đúng này, cái thấy xuất hiện một cách tự nhiên khi vừa mở mắt ra. Thì sư trả lời đúng như vậy. Đó là lý do tại sao khi chúng ta xem một cái gì lâu, khi mình xem một cái gì lâu, mình xem tivi, mình chơi internet hay là mình đọc sách chẳng hạn, đều làm cho tâm mệt mỏi lắm, rất là mệt mỏi. Là bởi vì trong đó là mình, khi mình chú ý, khi mình nhìn đó là cái tâm mình nó phải chú ý trong đó. Và khi mà nó chú ý thì nó sử dụng rất nhiều năng lượng. Và nếu mà cái nhìn mà bất thiện nữa, ôi năng lượng mình mất rất là nhiều và rất là mệt mỏi. Vì vậy cái câu này là Tình Tháp bên quý sư thành ra thầy dặn rằng là các sư nhớ nghe, nhìn cái gì đừng có nhìn mấy bà mấy cô, nó mệt lắm á. Thầy dặn mấy sư thôi, chứ còn mấy bà mấy cô thầy không thấy thầy nói gì hết. Thưa thiền sư, cái thấy xuất hiện song song cùng một lúc với sự quan sát, cùng một lúc với tâm suy nghĩ, nghe và xúc chạm. Thưa thiền sư, cái thấy xuất hiện khi mình mở mắt ra là mình thấy, thì cái thấy này nó sẽ tới cùng một lúc với tâm suy nghĩ, tới một lúc với cái nghe, tới một lúc với sự xúc chạm. Thiền sư nói đúng, tất cả đều đối tượng và xuất hiện cùng một lúc trong tâm hành giả. Đó là lý do tại sao mà tôi yêu cầu quý vị mở tâm ra, rồi quý vị thấy rất nhiều đối tượng nó tới cùng một lúc. Đọc lại chỗ này, cái thấy xuất hiện cùng một lúc với sự, với tâm suy nghĩ, với sự cái nghe và cái sự xúc chạm. Đúng rồi, bởi vì tất cả những đối tượng này đều xuất hiện ở trong tâm của quý vị, do đó mà quý vị thấy. Nó xuất hiện cùng một lúc, do đó mình thấy cùng một lúc. Thưa thiền sư, vì nhìn thì phải chú ý nên tâm bây giờ căng thẳng, và con muốn hỏi thưa thầy có cách nào để chỉ thấy thôi mà đừng có nhìn. Bây giờ chứ thấy thôi. Ở đây tại vì hành giả này hỏi, thành ra năm này thầy cũng nói, mà thầy nói rằng là mình bước ra là mình phải để ý, mình phải thấy, phải nhìn những đôi giáp của mình, cho mình lấy đôi giáp của người khác, người ta cũng mình chết rồi. Cái đó là phải thấy, phải không? Phải chú ý. Trong khi mình ăn cũng vậy, mình không nhìn thì làm sao mà mình gắp đây đó. Mình phải nhìn mới gắp được. Vì vậy trong cái bài mà dạy về phần hành thiền lúc ăn, thì ông nói rằng là cứ mỗi lần mình gắp hay là mình lấy một món đồ ăn, mình nhớ là tâm của mình đang nhìn cái đó, để ý cái nhìn. Thiền sư khi hỏi rằng là bây giờ tôi không muốn nhìn nữa, nhìn nó mệt quá, tôi muốn thấy không thôi. Sư nói không được đâu, hãy để yên cho mọi sự sinh hoạt một cách tự nhiên. Từ từ tâm sẽ hiểu sự căng thẳng lúc nhìn và lúc bây giờ mình sẽ bớt nhìn lại. Mình nhìn và mình quan sát, trong khi mình nhìn thì mình sẽ thấy rằng trong khi nhìn rất mất rất nhiều, hao rất nhiều năng lượng. Và khi mà mình hiểu như vậy rồi, mình hiểu rằng khi mà mình cứ nhìn hoài thì tâm của mình rất là căng thẳng, tự nhiên trí tuệ khởi sanh cho mình nói thôi không cần nhìn nữa, không nhìn nó cũng yên à, nhìn chi cho nó mất năng lượng. Hãy tiếp tục tập như vậy sẽ hiểu rõ hơn nữa đi. Đừng đúng ra tâm hành giả đã học cách bắt đầu biết rồi đó. Có những chuyện cần thiết mình phải nhìn, ví dụ như lúc mình đi đường, lúc ăn uống và lúc đọc kinh sách. Nhìn với thiện tâm, tâm sẽ không căng thẳng, chứ không phải cái nhìn nào cũng làm tâm mình mệt mỏi hết cả đâu. Nhìn với bất thiện tâm chắc chắn sẽ là tâm, làm cho tâm mệt mỏi rồi đấy. Vì này chỉ muốn thấy mà không muốn nhìn, bởi vì nói rằng là nhìn nó mệt quá. Thì thực sự nói rằng hãy để cho mọi sự nó xảy ra một cách tự nhiên thôi. Nếu mình cần phải nhìn thì mình nhìn. Lấy ví dụ như khi mình cần phải đọc kinh sách, đi đường, phải ăn uống, cái đó mình không nhìn sao được. Không nhìn thì sao thấy đường mà đi. Vì vậy những cái nhìn đó nó cần thiết. Và thiền sư còn nhắc nữa rằng là nếu mình nhìn với thiện tâm thì tâm nó sẽ không căng thẳng, chứ không phải là cái nhìn nào cũng làm cho tâm mệt mỏi cả. Và chỉ có cái nhìn mà nhìn với tâm bất thiện thì lúc đó là mới là mệt mỏi. Thưa thiền sư, con nhận ra trong một thời điểm thấy và nhìn xảy ra cùng một lúc. Thiền sư trả lời đúng như vậy. Đôi khi mình không muốn nhìn, Nhưng mà phiền não thúc tâm nhìn, lúc nào mình không nhận ra, tham sân thúc mình nhìn vào đối tượng ưa hay ghét. Đó, vì này nói rằng là đôi khi đó mình thấy là đôi khi mình không muốn nhìn mà mình thấy một cái là mình nhìn. Thì ông nói rằng đúng rồi đấy, tại vì phiền não này, phiền não nó thúc mình nhìn. Chẳng hạn như bây giờ mình đi ngang cái chỗ đó, mình thấy họ để khuyến mãi đại hạ giá 50% là mình cũng dòm vô mình coi thử là cái gì cái đã. Hoặc giả là mình đi chợ đi rồi ra cái món gì mà mình thích là mình chạy tới mình kiếm cước. Thích telephone, điện thoại di động mấy triệu là tới dòm, dòm tới hoài. Tâm tham nó thúc mình tới đó. Có một cái sư, một cái anh kia, anh Trình Pháp, anh nói với thiền sư rằng, anh nói rằng là tôi đó là có một cái tật là hễ mà tôi đi tới những cái sập mà bán báo, chắc là câu chuyện này xảy ra ở đâu trong phải bên Việt Nam, là tôi ưa lại, tôi coi mấy cái hình mà những cái người mà mấy hình mà chiếu mấy cái cô mà gái đẹp rồi vậy đó, mà tôi biết mấy cái này làm tâm tôi rất là chấn động, vậy mà nó cứ dắt tôi tới đó hoài. Lờ mờ cái là đi mấy sập báo là giả bộ vòng trong mắt nó liếc qua bên kia không à. Có một bữa anh nói rằng anh không thèm coi nữa. Anh tới đó anh biết là cái đó là không có tốt, coi anh chi thì vậy, anh tránh đi chỗ khác. Anh nói anh tránh đi chỗ khác rồi cuối cùng nó dắt anh lại, không là anh hay nữa. Anh cũng biết là cái tâm tham rất là khủng khiếp hay. Nó sinh hoạt một cách trong này, một cách tự nhiên, và nó xui khiến mình đi. Có một năm thầy kể là ở biết năm nào đó, năm ngoái là năm kia đó, có một nhóm người thiền sinh Mã Lai, mấy cũng 5-6 vị vậy đó, sinh người Singapore, rồi có 2-3 người Úc rồi vậy đó, thì dẫn một đám đi qua bên Mã Lai đó, gọi là thiền du lịch. Thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm, rồi bây giờ có thiền du lịch nữa quý vị. Cô kia nói, thưa thiền sư, mình đi chơi, mình mua sắm, mình hưởng thụ mà cũng tiền được đó. Ông nói thiền chứ, sao không thiền? Nó cái bài đó, ông nói cũng dẫn vô một cái chỗ đó, sư không biết tên gì. Ở bên Mã Lai là một cái đảo. Cái đảo đó là nó bán đồ mà miễn thuế, mà bán toàn đồ xịn không à. Thì cái đám đó ông dẫn lại đó, cái coi thử là trong khi mà đi du lịch như vậy, trong khi cho đi mua sắm, đi coi, đi đồ đạc hoàng tử tế, rồi buổi tối á, thầy trò ngồi lại, thầy bắt đầu trình pháp, thì trong nghe tiếng ngạnh, hôm nay mình có thấy tâm tham tâm sân của mình không? Cái ông kể, ông nói rằng là bữa đó vô cái chỗ đó, cái đảo đó là nó bán đồ toàn là đồ tốt không à, đồ hiệu, hàng hiệu không à, mà bán miễn thuế nữa. Ông nói trời ơi, mấy cái cô mà người Singapore mà lại thuộc bộ đó là thấy là bộ chắc là thấy là xuống xe là thấy hết trách nhiệm rồi, bởi vì thấy nó quảng cáo ngoài mà mắt chớp chờ chạy hãy quá trời quá đất, tranh thủ mà con cho con tiếng cho nhiêu chạy tới đó. Ông nói súng vô chỗ mà xách tay với là áo quần rồi gì mấy cô lục lão tìm kiếm ngoài xe đó, trước khi vô là có bộ chánh niệm dữ lắm nghe, vô tới cửa rồi là thấy là tó hỏa mặt này rồi, chạy theo quá trời quá đất này. Rồi ông nói tôi để cho họ đi vô, tôi không có làm gì hết, từ từ ông nói cho họ shopping cho đã, cho họ sắm sửa cho đã, cho ông tà đi vô. Chứ ông tới gần cái cô kia, ông hỏi có chánh niệm hay không có chánh niệm là vậy. tôi về cái trình pháp, cái cô nói ông hỏi sao mà hồi chiều sao mà làm cái gì mà dữ vậy. Cái ông nói cô nói dạ thưa sư, con không có giật mình bởi vì sư nói, mà lúc bây giờ là con thấy cái tâm tham con bự quá, thực sự đứng sau lưng nữa, làm hai cái đó làm cho con hết hồn hết vía. Mà cô nói rằng là lúc mà khi mà ông đứng sau lưng tôi mà ông nói sao, ông chỉ hỏi chữ một chữ như thế nào, ông nói ông hay nói dùng chữ what happened đó, thì ông nói khỏi cái what happened một cái là tôi giật mình, nghĩa là trời nãy giờ là tôi nghĩa là không còn một chút chánh niệm, hoàn toàn mất chánh niệm 100%, chạy theo áo theo quần không. Thì thiền sư nói mấy ông mới thả ra một chút là vậy đó. Có một năm á, sư tổ chức một cái khóa đi chơi, cũng đi tham quan ở đây này, ở vùng Giang Gôn thôi, mà không phải tổ chức mà tại vì hòa thượng Kim Kiệu qua rồi, phật tử bên Mỹ qua đông quá, rồi cái biểu sư đi theo, sư cũng đi vậy đó. Sư ở thiền viện sư Minh trước rồi, sư tập thiền ở đây rồi đó, được phái đoàn họ qua sau cũng giống hồi nãy, hôm vừa rồi mình có phái đoàn Châu Tâm ấy, đi qua đi chơi đó, họ ùa vô như vậy đó. Đó thì sư cũng theo, hòa thượng kêu đi sư cũng đi theo. Quý vị biết xe đứng chỗ nào đó, ví dụ đi tới chỗ đó là cần phật nằm ha, xe đứng lại là hành giả bên Mỹ không thấy người nào vô qua ông phật hết, mà chạy tới qua mua đồ cổ không, sau này đi về đi kiếm muốn chết luôn à, là tại vì họ chạy tứ tung hết trơn, thằng lát đến nỗi mà không cho xuống nữa, cho xuống nữa là họ không có qua cái cảnh đó. Ví dụ cảnh Phật gì phải không, họ nói giờ Phật lát xuống họ chạy rồi đi sắm đồ có bộ sướng hơn, vậy là thả xe thả xuống là chạy tứ tung hết trơn rồi lát mình đợi chờ mới chết rồi, không có ai được qua cảnh hết trơn, không coi vô, không vô lễ Phật hay là vô đánh lễ Phật để coi cảnh này cảnh kia mà đi mua đồ không. Đúng như thế, đôi khi mình không muốn nhìn nhưng phiền não nó thúc đẩy tâm mình nhìn, và mình nhìn lúc nào mà mình không có nhận ra. Tham sân thức mình nhìn vào đối tượng ưa hay ghét, khi ưa mình cũng nhìn mà khi ghét mình cũng nhìn. Thưa thiền sư, nhìn đã mệt mà tâm còn niệm theo nữa, nhìn thấy mệt hơn nữa, có cách nào để cho nó đừng niệm không? Vừa niệm mà vừa nhìn mà còn niệm nữa, thấy nhìn đi đứng mệt quá mệt à, nhìn đã mệt rồi mà còn niệm nữa. Thiền sư nói không có làm gì được hết trơn à, chỉ quan sát cái tâm niệm, vì đây là thói quen, và cái đã thói quen rồi thì nếu mà mình càng chậm thì tâm nó càng niệm càng chữ trong này nữa. Và lúc những cái như sư chẳng hạn như học cái phương pháp mà niệm thân á, trong phòng à xẹp à đi à đứng à rồi vậy, em giật mở bước à, mặt bước trái bước rồi vậy, nó nói một lát cho nó quen bỏ không được, tới đây nó cũng niệm. Thì thiền sư nói để cho nó niệm kể nó niệm cái gì nó niệm, đôi khi nó niệm đã xong thì nó hứng ở trong này, nó hát tầm bậy tầm bạ, nó cho nó hát không sao hết trơn, nó muốn hát gì nó hát. Câu ông kia đấy, thằng chẳng thà nó hát cái gì nó tốt chứ, hát cái gì mà đường trường xa con chó tha con mèo, nó hát tới hát luôn. Mà cái ông đó là sư đây, cái gì nó thôi đừng có nữa, đừng chó tha mèo nữa, mà cứ hát à. Thiền sư nói kệ, để cho nó hát, đừng có phản ứng, mình nói chơi đó, mình giỡn ha, bài hát là mình sửa lại còn ta đó. Ví dụ như gì mà đạo cao thì lâm hốt phục, sư nhớ là gì đây, mà đào ao lắm đất cục, nó hát nói hoài đào ao lắm đất cục không à, không nhớ cái tốt mà nó nhớ toàn cái xấu, mà sao nhớ dữ chứ. Ngồi thiền nó nhớ hoài như hoài, thầy sư dặn sư đừng có phản ứng cái đó, để yên cho nó hát, để yên cho nó nói, rồi từ từ nó sẽ yên. Thưa thiền sư, trong chánh niệm thôi chưa đủ, thầy có nói đây là một cái câu tình pháp khá lâu rồi quý vị, trong phải năm này, trong chánh niệm thôi chưa đủ, thầy có nói là có ba cách thấy bằng mắt. Chữ nho gọi là nhục nhãn đó. Đây là sư hỏi người ta nói cho sư, chữ nho sư không rõ, chữ hán nhục nhãn tức là thấy bằng mắt, thiên nhãn là thấy bằng tâm, rồi tới tuệ nhãn là thấy bằng trí. Xin thiền sư giải thích cái này là cái gì. Thấy bằng mắt là thấy bình thường, thấy bằng tâm là như tưởng sanh nha, nhận ra tiếng gì vật gì, và thấy bằng trí tuệ là nhìn vượt qua khái niệm, hiểu biết thông thường để thấy thực tại. Ông giải thích là thấy bằng mắt là chắc cái này quý vị hiểu rồi phải không? Còn mà thấy bằng tâm á, là ví dụ như cái tưởng, ví như mình ngồi thiền đó, mình nghe một cái tiếng gì đó, mình tưởng là cái gì, cái vật gì mà mình đã thấy hay là mình đã nghe rồi. Đó thì cái này là ví dụ như nhiều vị đó đi chơi, đi Seragon, đi tháp thờ rồi vậy đó, đi chơi về rồi ngồi tự nhiên thấy hình ảnh. Thì hình ảnh này nó trảo trở lại, mình thấy vậy thôi cho mình, đó mình thấy qua cái tâm của mình. Cái đó là ông nói là thấy bằng tâm là cái tưởng đó, tưởng làm việc, cái đó là thấy bằng tâm, thấy bằng mắt. Bây giờ thấy trí tuệ là bạn nhìn vượt qua khái niệm để hiểu biết thông thường để thấy thực tại. Ví dụ mắt nhìn vật gì đó, tâm biết cái nhìn đang xảy ra, và trí tuệ hiểu được bản chất tự nhiên của các pháp là đối tượng mà tâm nhận biết. Đây là nhìn bằng trí tuệ. Đây, khi mà bạn nhìn một cái vật gì mà bạn chỉ biết nhận biết ra rằng đây đối tượng mà tâm nhận biết, ông nói cái đó là mình nhìn với mắt trí tuệ đây. Hoặc khi mình quan sát cái tâm của mình suy nghĩ, mình thấy rằng đối tượng, vì có đối tượng khởi sanh cho nên tâm suy nghĩ, vì tâm suy nghĩ cho nên xúc động sanh khởi, gọi là thấy được tương quan nhân quả đó. Nếu mà mình thấy được mấy cái này là gọi là mình thấy, mình nhìn bằng trí tuệ. Bây giờ sẽ đọc lại cái chỗ nhìn trí tuệ này. Mắt nhìn vật gì đó, tâm nhận biết cái nhìn đang xảy ra, và trí tuệ đó là chánh niệm, là biết làm nhìn. Trí tuệ thì hiểu được bản chất tự nhiên của các pháp, đó là đối tượng và tâm nhận biết. Hay trí tuệ hiểu tương quan nhân quả giữa đối tượng, tâm suy nghĩ và xúc động. Ở trong bài mà trình pháp Bình Ni đó, một cái vị hành giả thưa với thầy rằng là tại vì Tiếng động là nhân, tâm khó chịu là quả. Ông thầy thiền sư nói chưa, đi đâu nhanh quá vậy? Có tiếng động, tâm xét đoán, tâm suy nghĩ, rồi tâm khó chịu mới khởi sanh. Như vậy bạn thấy rõ, có đối tượng là tiếng động, tâm là suy nghĩ bất thiện, cho rằng là cái này là ồn ào quá chẳng hạn, thì tự nhiên mình bực bội, mình khó chịu, mình sanh khởi. Như vậy thì ông nói rằng hiểu mà mình thấy được cái này là nhìn bằng mắt trí tuệ. Thưa thiền sư, một vị có tha tâm không, hiểu và thấy được tâm người khác, có gọi là thấy bằng tâm không? Trả lời, thần thông tiếng Pali là Abhinnya, là trí tuệ của thiền định. Ví dụ các vị thấy được túc mạng minh, thiên nhãn minh, thiên nhĩ thông rồi đó, tức là cái thấy này mà cái này là trí tuệ mà trong thiền định, chứ không phải là thấy bằng tâm. Tức là không có gộp trong cái loại là thấy bằng tâm đó, mà gọi là thấy bằng trí tuệ. Thưa thiền sư, tại sao khi mình thấy một cái cảnh mà rõ nét, một cái cảnh hay một cái vật gì mà rõ nét đó, thì lập tức tâm bên trong kết luận ngay liền? Tại sao như vậy? Điều này thiền sư nói, điều này không có chi là lạ cả. Khi nhìn một vật gì, dù rõ hay không rõ, tâm đặt tên hay xét quán đối tượng ngay. Nghĩa là khi mình nhìn bất cứ một cái vật gì thì trong này là tâm của mình nó nói cái vật này là cái gì đó, bởi vì nó đã nhìn từ trước rồi và bây giờ nó kinh nghiệm. Khi nhìn một vật gì dù rõ hay không rõ, bởi vì vị này nói rằng là rõ rệt này, mà thiền sư nói rõ không rõ, thì tâm đều nó đặt tên cho nó, xét đoán đối tượng ngay. Tâm luôn luôn cho đối tượng một cái nghĩa nào đó, một cái tên nào đó. Điều này giúp tâm nhớ lại lúc gặp đối tượng sau này, và đây là bản chất tự nhiên của tâm. Đặt lại cái phút này ha. Khi nhìn một vật gì dù vật ấy có rõ hay không, thì tâm nó đặt tên hay xét đoán đối tượng ngay. Đặt tên là cho tên cho đối tượng một cái tên nào đó. Tâm luôn luôn cho đối tượng một cái ý nghĩa nào đó. Điều này sẽ giúp tâm nhớ lại lúc gặp đối tượng sau này. Đây là bản chất tự nhiên của tâm. Vì vậy là cái chuyện bình thường, nếu mà mình nghe thì tâm của mình trong này nó tự động nó biết rằng cái đó là cái tiếng gì rồi, khỏi cần phải nói nữa. Đó, thành ra có nhiều vị nói rằng là khi mà nó nghe một vật gì thì con phân tách trong này, con nói cái tiếng này tiếng gì, ông nói cái chuyện đó mình phải làm. Cái này là tâm nó tự động nó sinh hoạt à. Nó nghe hai tiếng động, nó biết là tiếng động này là tiếng xe và tiếng kia là tiếng người nói, chứ không thể có cái sự lẫn lộn trong này được. Vì đó là sinh hoạt của tâm. Năm ngoái có một cái câu tình pháp liên quan tới vấn đề thấy rất là hay, sư đọc để anh chị em nghe. Vì này nói về thấy mà thấy màu đen. Thưa sư, ngày hôm qua con đi kinh hành, con chợt nhận ra rằng cái thấy chỉ là thấy, dù đối tượng xa hay gần, nhỏ hay lớn, đứng yên hay di động, mắt nhắm hay mắt mở. Đọc lại câu mà tình pháp này. Ngày hôm qua đi kinh hành, con chợt nhận ra ba chuyện. Cái thứ nhất, cái thấy sẽ xảy ra lúc đối tượng xa hay gần. Đối tượng xa hay gần đều có cái thấy hết. Đối tượng nhỏ hay lớn đều thấy đều xảy ra. Đứng yên hay di động, cái thấy cũng xảy ra. Mắt nhắm hay mắt mở, thiền sư nói ba cái đầu, xa gần, nhỏ lớn, di chuyển hay đứng yên thì được, nhưng mà mắt nhắm thì làm sao thấy đây? Vì vậy nói rằng đứng yên hay di động, mắt nhắm hay mắt mở, ông nói không được. Ba cái đầu thì được, nghĩa là xa gần, nhỏ lớn, đứng yên hay di động, còn nói rằng là nhắm mắt mà thấy thì không phải. Thưa sư, khi nhắm mắt con cũng thấy chứ, con thấy túi thui à? Thì cũng thấy vậy phải không? Họ tình pháp cũng có cái lý của người ta chứ. Rồi, tối đen không phải là đối tượng của cái nhìn, đen là khái niệm. Tuy nhiên đôi khi mắt nhắm mà vẫn thấy, như khi bên ngoài trời rất sáng, mắt thấy màu hồng của máu hay bóng người đi qua mình nhận ra được. Giờ sẽ đọc lại chỗ này hơi khó khăn chút xíu, mình phải hiểu. Tối đen không phải là đối tượng của cái nhìn, đen là khái niệm mà thôi. Vì vậy khi bạn nhắm mắt mà bạn thấy màu tối đen thì ông nói cái đó là không phải là cái nhìn. Nhưng mà có trường hợp mắt mình nhắm mà mình vẫn nhìn được, thì ông nói rằng là ông kinh nghiệm một lần trong khi ngồi thiền, mắt nhắm nhưng mà vì bên ngoài đó trời nó rất là sáng, và ông nói mắt nhắm như thế này mà ông thấy được cái màu đỏ trước mắt, thì cái màu mà đỏ đó là tại vì ánh sáng ở ngoài vô và nó phản ảnh cái máu ở trong con mắt, do đó ông thấy được màu đỏ. Hoặc giả là ông nói trong khi mà ngồi thiền như vậy mà lá hay là cái gì nó di động ở ngoài đó thì tôi cũng thấy cái bóng của nó nữa. Như vậy là trong trường hợp này mắt nhắm mà thấy nè, mà cái này là thấy thiệt chứ không phải là thấy theo cái kiểu mà thấy túi thui ha. Bây giờ ông giải thích vấn đề túi thui. Trong Phi Diệu Pháp dạy rằng ánh sáng là một yếu tố cần thiết cho nhãn thức khởi sanh. Muốn mà cái nhìn mà đủ đầy đủ, nhãn thức mà khởi sanh là phải có ánh sáng. Có bốn yếu tố, đó là đối tượng, cái vật ha, nhãn căn phải tốt, nói một cách tóm tắt là cái con mắt này phải tốt, ánh sáng và có sự chú ý. Có bốn chuyện. Đọc lại nè, thứ nhất có cái cảnh, tức là có đối tượng này, rồi cái lỗ tai này, cái con mắt này phải tốt này, tức là cái nhãn căn đó, rồi ánh sáng và sự chú ý. Tôi có dịp hỏi những người mù bẩm sanh xem họ có thấy gì không. Câu trả lời là không thấy gì hết, ngay cả màu đen. Vì những người này không thấy được màu sắc từ lúc sinh ra, nên không có một ý niệm gì về đen trắng hết. Như vậy bạn thấy không, một cái người mà họ không thấy mà từ lúc nhỏ đó, họ không thể thấy màu đen đâu. Vì cái màu đen là mình đặt để. Vì vậy hồi nãy là nói rằng thấy màu đen thì ông nói không phải, màu đen là một cái ý niệm đặt để mà thôi, một cái khái niệm mà thôi. Tôi đó có dịp hỏi những người mù, người này không thấy màu sắc, không thấy màu đen màu trắng gì hết trơn. Bởi vì những người này ngay từ bé, ngay từ khi mới sinh ra, họ đã không có kinh nghiệm về màu sắc. Tôi có một kinh nghiệm khác. Lúc sang dạy thiền bên Mỹ, người ta dẫn chúng tôi tới thăm một thạch động ở bên cái tiểu bang Cali thì phải, Virginia. Khi sau khi xem khắp nơi xong rồi, người hướng dẫn viên yêu cầu tắt đèn toàn bộ trong động, bởi vì cái động nó sâu quá và rất là tối. Thành ra khi mình vô trong đó thì người ta bật đèn, chắc có lẽ giống như các động ở bên Việt Nam mà được không nha, thì người ta bật đèn trong đó cho mình coi. Thì cái ông mà tour guide đó, ông mà hướng dẫn du lịch đó, ông dẫn vô đó cho mình xem xong rồi đó, thì thầy nói rằng là bây giờ, ông nói rằng bây giờ đèn sẽ tắt toàn bộ. Đèn tắt, mở mắt nhưng mà chẳng thấy chi hết, tối thui. Mắt có đó, nhãn thức không sanh khởi bởi vì thiếu ánh sáng, do đó tối đen không phải là đối tượng của nhìn. Mắt bây giờ tôi mở mắt ra này, nhưng mà bởi vì không có ánh sáng, vì vậy không có ánh sáng thì không thể có nhãn thức khởi sanh được. Mà khi mà nhãn thức nó không khởi sanh thì không phải là cái nhìn. Vì vậy khi bạn thấy đen không phải, vì vậy tối đen không phải là đối tượng của nhìn. Như vậy trong tất cả các hai ví dụ này, thầy đều chứng minh cho thấy rằng mình nói rằng mình thấy màu tối đen, màu thấy túi thui, thấy màu đen mà cái đó là mình không phải thấy. Thưa thiền sư, khi mình nhìn mà dừng ở đây, mình sẽ không có tác ý tham si sân si sanh lên. Nói như vậy đúng không? Đây là cái câu mà một vị hành giả hỏi sư nè, mới đây thôi. Nghĩa là làm sao mà mình chỉ nhìn và mình chỉ dừng lại đó thôi, đừng có diễn ra cái gì nữa hết. Nếu mà không diễn ra nữa thì tham sân si sẽ không có. Thì vị này cũng hỏi vậy, nếu mình dừng ở đây, nếu mình nhìn mà mình dừng ở đây thì sẽ không có tác ý tham sân si khởi sanh. Nói như vậy có đúng không? Vâng, khi hành giả không phân tích, không gán cho cái nhìn một ý nghĩa nào, nhưng nếu không có trí tuệ thì tham sân không có, nhưng si đang có mặt, moha đang hiện hữu đấy. Bạn nói rằng trong cái nhìn chỉ ngừng lại thôi, không có đừng có khởi một cái niệm tham sân si dễ trơn á, thì thiền sư nói đúng, phải đừng khởi niệm tham sân si, mà muốn không khởi niệm tham sân si là phải có trí tuệ. Chứ mình không muốn là dừng tại đây và không có một cái niệm tham sân si. Sẽ đọc lại cái chỗ này ha. Khi hành đúng rồi, nếu mà hành giả không phân tích này, không gán cho cái nhìn một ý nghĩa nào hết, nhưng nếu không có trí tuệ thì tham sân si. Bởi vì cô này hỏi, nếu mình dừng ở đây, tức là mình chỉ nhìn mà thôi, không có tác ý tham sân si, thì ông nói đúng rồi, nếu mà nhìn ở đây mà không phân tích, mà không gán cho cái nhìn một ý nghĩa nào thì được rồi. Nhưng mà làm sao đây, làm sao mà không gán cho nó một ý nghĩa nào? Nếu không có trí tuệ thì tham và sân có thể không có mặt, nhưng mà si đang có mặt đấy. Chỉ khi nào có trí tuệ, hành giả mới dám bảo rằng là tâm bây giờ nhìn mà không có phiền não. Như vậy theo cái lời mà thầy sư này nói, tức là mình hãy nhìn một cách bình thường và nhìn với trí tuệ để phiền não không khởi sanh. Đó, cái đó mới được đó. Chứ không phải mình ngưng lại tại một chỗ nào đó để không, tâm của mình không suy nghĩ gì hết trơn. Cái đó chưa chắc hết trơn, chứ chắc dễ trơn. Bởi vì nhìn mà không có tham có sân mà si ở trong đó. Có một năm có một vị hành giả đó lại thiền tập ở tại đây này, tại thiền viện Sư U Minh đó, rồi trình với sư thầy này, nói rằng là thưa sư, con ở trong thiền đường là con tập, con nhìn, con thấy, rồi con ngồi, rồi con quan sát, con mệt quá không chịu, rồi cái con mệt quá cái con thả lỏng con bước ra ngoài. con đi vòng thì con thấy tâm thoải mái quá, đã quá, con nhìn tới nhìn lui nhìn qua nhìn lại, tâm lúc ấy là rất là yên ổn, không có tham có sân gì trơn. Kèm nói đã đấm tâm si động nữa, cái gì không chánh niệm mà. Lúc đó là cái chỗ mà cốc của ngài hòa thượng mà thiền sư gọi là thiền chủ trì chưa có làm á, khu đó là còn cây cỏ không. Cô này đi ra đi vòng thì thấy tâm nó thoải mái quá, nói rằng tâm lúc bây giờ rất là yên tĩnh, không có tham có sân, không nói cả đấm si ở trong, không có chánh niệm, không có trí tuệ. Rồi bây giờ trở lại, vị này nói rằng là cái nhìn của con là không có tham sân. Ông nói quay nhìn có tâm si. Dạ con thấy cái nhìn của con rất là trung tính, không có tham có sân. Vâng, bạn không tham sân, nhưng tâm mê mờ và không có trí tuệ nào hết. Vì vậy thiền sư này nói rằng là thường thường là mình đi chơi đó, mình đi tham quan đó, mình đi du lịch đó, mà mình vừa đi mà vừa tốn tiền mà mình không biết tu đó, là mình tốn tiền mà mình vừa trả, mình vừa làm cho phiền não mình khởi sanh nữa. Ngoài cái chuyện là mình phiền não vì đi mệt mỏi rồi gây gỗ nhau rồi vậy đó, sư thấy nhiều chuyến đi là vậy đó. Người này muốn vậy, người kia muốn vậy, chín người mười ý thành ra phiền não. Ngoài cái chuyện phiền não đó ra rồi đó, mà cho dù một cái chuyến đi mà nó dễ dàng mà nó thoải mái, ông nói toàn cái tâm tham, tâm si không, để mình nhìn mà đâu có chánh niệm. Vì vậy đi chơi vừa tốn tiền mà vừa thêm phiền não nữa. Đó là thiền sư này thường nói. Bởi vì người ta thường hỏi hòa thượng Siêu Minh á, có nên đi Ấn Độ không? Bởi vì cái đoàn mà qua đây đó, mà năm 1999 đó, là qua đây đi xong rồi là như là sau đó là đi Ấn Độ, là sau đó không biết là năm nào đó thì cũng được rõ đó. Đó thì là vì nói chuyện đi Ấn Độ thì có một người hỏi hòa thượng Siêu Minh là có nên, người Phật tử có nên đi Ấn Độ không? Bởi vì trong mình đi qua đó mình xem bốn cảnh động tâm đó, thì cái tâm mình nó sẽ là thúc giục mình tu tập. Hòa thượng trả lời, hòa thượng không nói gì nhiều, hòa thượng chỉ nói như thế này: nhớ là đừng có thờ ông Phật ở ngoài, mà thờ ông Phật ở trong tâm mình. Ngài hòa thượng là sinh đẻ ở vùng Cha Chi Vô, người ta ở đâu người ta cũng lại Cha Chi Vô, người ta thăm hết trơn. Rồi cái có một lần đó, hòa thượng về thăm nhà, hòa thượng Siêu Minh đó, lúc còn trẻ đó, ngài về thăm nhà, thì ngài có một vị sư bác. Thì sư bác này cũng tu, cũng đầu đà, cũng là tu thiền là dữ lắm. Thì là khi mà hòa thượng tới thì vị sư đó cũng tới nữa, ngài đó cũng xuống thăm gia đình mà. Thì thầy kể, là hòa thượng kể lại cho thầy nghe, nói rằng là khi mà thầy tới thì khi mà hòa thượng mà tới về nhà đó thì gặp sư bác, thì hòa thượng mừng lắm đó. Thì hòa thượng mới nói với sư bác rằng là sư bác dẫn cho con đi Cha Chi Vô với. Thì sư bác nói rằng tại sao mà con đi Cha Chi Vô? Vì sư bác phải hòa thượng Siêu Minh. Hòa thượng Siêu Minh nói lại cho thầy nghe, thầy nói cho sư nghe, sư nói quý vị nghe, hiểu không? Rồi bây giờ nói tiếp ha. Đâu không nghe dữ vậy. Rồi hòa thượng Siêu Minh hỏi sư bác: thưa với sư bác, là sư bác dẫn cho con lên Cha Chi Vô, tại vì ở nhà ở dưới này mà lên Cha Chi Vô có chút gì nhiêu, sư bác dẫn cho con đi lên Cha Chi Vô, con thăm lên thăm Cha Chi Vô. Từng Phật từ đó lên. Sư bác hỏi: con muốn lên trên đó làm gì? Dạ thưa, con muốn lên trên đó con lấy Phật. Thì sư bác nói: con đi vô đi trong này nè, mình nhà mình có Phật nè, Phật nào cũng giống nhau à, lên đi đó làm chi, đi mất công nữa, đường trời mưa trơn trật, vô này lấy Phật. Thì hòa thượng Siêu Minh nói rằng: tôi nhớ cái câu của sư bác thì dạy từ lúc mà tôi còn nhỏ, sĩ di thôi, nhỏ chút xíu, là nhớ là thờ Phật ở trong tâm mình, đừng đi thờ Phật ở ngoài. Mình đi chỗ này chỗ kia, mình chiêm bái các cảnh động tâm, hay là mình đi tháp thờ, mình cúng Phật rồi vậy, cái phước đó không có lớn bằng cái phước mình tu tập đâu. Mình tu cái sao mà thì mình thấy có đối tượng mà tâm biết, có đối tượng mà tâm biết, ai chửi mình cũng đối tượng mà tâm biết là hiện tượng tự nhiên, ai tát mình một cái cũng không đối tượng hiện tượng tự nhiên. Ồ, cái đó là quý vị ngon lắm rồi đó, thấy không? Đi đâu chi cho nó cực. Thầy Hòa Thượng Siêu Minh có một cái câu rất là nổi tiếng: đừng có thờ ông Phật ở trên kệ. Cái câu là nói là vậy, đừng có thờ ông Phật ở trên kệ, ông Phật sẽ bụi. Còn thờ ông Phật ở trong tâm, mà giữ gìn cái tâm thì ông Phật luôn luôn sáng. Nhớ cái gì nào đi Ấn Độ, cái gì chủ sẽ đi với nghe. Có không? Cái gì nào đi không?
3 ngày, 4 ngày, 5 mấy.
Năm nào cũng có phái đoàn đi tham quan hết trơn quý vị. Đó là cái cách thức mà đó. Thành ra đó, thầy thiền sư này với là hòa thượng mà lúc mà còn sống đó, các vị thường nói chuyện với nhau rằng là không biết tại sao Phật tử bây giờ đó, người ta ít tu quá đó. Người ta thích đi rất là nhiều, thích đi tham quan rất nhiều, người ta nghĩ rằng là đi tới đó lễ Phật, cúng dường làm phước là phước quá nhiều. Thật sự ra họ không hiểu rằng cái sự tu tập này, ở tại đây này thật sự là quan trọng. Rồi có một vị vừa rồi đó đi theo đoàn của cô Tâm á, rồi trở về nói với sư một câu, nói cho thưa sư còn ngán quá rồi, giờ con hết muốn đi chơi rồi. Bị chừng nào nó ngán rồi đi hết phải không? Chưa ngán chưa sợ đâu, chắc đi có đắp phiền não sao đúng biết. Về nói sư không nói rõ, nói bây giờ con ngán quá rồi, bây giờ bữa sang năm mà con qua đây là con đi, con sẽ là tu tập rồi tiếp tục tu tập. Thì cái đó tốt, có sao đâu ha. Thì có một một vị Phật tử nữa đó, mà thôi sư nói nhiều quá câu giờ quá, thôi để tiếp tục bài pháp. Thưa thiền sư, bây giờ ông này cô này nói rằng là cái nhìn của con rất là trung tính. Thiền sư nói không trung tính đâu, không có tham có sân mà quy chừng có tâm si trọng á. Thưa thần sư, con thấy rõ ràng đối tượng và con mà thôi, chỉ có đối tượng con nhìn một lần đó con thấy không có cái gì hết trơn, đối tượng và con. Thiền sư nói mình phải có trí tuệ để hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, tức là cái gì nhận biết bảy tâm, chứ không phải đối tượng và tôi, hay chỉ thấy đối tượng và tâm nhận biết. Và câu này ha, tại vì câu này cô nói khi mà con đi ra đó, con nhìn một vật thì con chỉ thấy cái vật đó và con thôi. Thiền sư nói phải có trí tuệ để hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, tức là cái gì nhận biết bảy tâm, tức là trí tuệ mới hiểu được điều này, chứ không phải đối tượng và tôi, hay chỉ thấy đối tượng và tâm nhận biết. Khi bạn thấy đối tượng và tâm nhận biết, ông nói cũng có trí tuệ đấy, nhưng mà chưa có mạnh bằng cái hiểu rằng đối tượng chỉ là cái gì nhận biết, đối tượng chỉ là đối tượng, là một hiện tượng tự nhiên, là cái gì nhận biết bảy tâm. Đó, đó mình hiểu còn sâu hơn nữa. Bây giờ nói tới phần tâm chấp nhận phiền não. Ồ, đây một vị trình pháp binh nữ thưa với thầy vấn đề phiền não này. Khi chánh niệm không mạnh, con nhớ lời thầy dặn và tự đặt câu hỏi có chánh niệm hay không có chánh niệm. Vì thầy học rất là thuộc bài, vì vậy trình với sư là khi mà con thấy chánh niệm con lơ là thì con đặt câu hỏi liền, chánh niệm hay không chánh niệm, thích thú quan sát hay không, thái độ có chân chánh hay không. Khi mất chánh niệm thì con thấy rõ ràng tâm hướng ra ngoài và phiền não chực chờ để nhảy vô liền tức thì, nghĩa là phiền não luôn luôn có sẵn và chờ mình, thế mà lơ mơ một cái nó nhảy vô ngay. Thì mình thấy cái câu trình pháp này mới nghe thì mình thấy rất là hợp lý, nhưng mà mình nghe trình sư phân tích thì mình thấy khác này. Nếu phiền não khởi sanh, hãy để yên cho phiền não vận hành theo quy luật của nó. Hành giả chỉ suy nghĩ về pháp hành, về sự thực tập, về cách thức đối trị với phiền não. Khi nghe câu trình pháp á, thì thiền sư cảm nhận rằng là cái vị này rất sợ phiền não. Bởi vì vị này nói rằng là khi mà tâm mà lơ mơ, mà lơ làm không chánh niệm là phiền não nó chụp sẵn nhảy vô liền tức thì. Thì thiền sư nói để cho yên cho nó vận hành theo tự luật tự nhiên của nó. Chỉ mình chỉ suy nghĩ cách thức là mình tập phải làm sao này. Phiền não còn hay mất không phải là trách nhiệm của hành giả. Bởi vì mình có muốn phiền não mất nó cũng đâu có mất, là bởi vì phiền não là trong tâm của mình mà nó còn, mà thì có trí tuệ mình giúp mình thôi. Rất quan trọng, phiền não còn hay mất không phải là trách nhiệm của hành giả. Rất quan trọng để học cách chấp nhận phiền não, không chấp nhận sẽ không học hỏi được gì đâu. Như vậy thì khi mà phiền não sẽ khởi sanh, trước tiên mình phải chấp nhận phiền não. Mình đừng có một cái thái độ rực rãy với nó, mình sợ hãi, mình muốn xua đuổi nó, mà mình phải là chấp nhận. Không chấp nhận sẽ không học phải được gì. Tại sao lại muốn dẹp phiền não? Phiền não sanh lên đó là cơ hội tốt cho mình học. Khi có thái độ chấp nhận thì phiền não sẽ giảm đi 50%. Sự chấp nhận này là trí tuệ. Có khi nào khi mà phiền não nó khởi sanh lên là mình chịu không nổi ha, buồn, mình khổ, mình bực bội, mình sân hận, mình nhảy tưng tưng à, bị nó phiền não nó quậy mình dữ quá. Thiền sư nói rằng là khi mà phiền não mà khởi sanh á, là cái việc trước tiên là mình phải học cách thức chấp nhận này. Bây giờ cái câu chuyện mình đã nói lỡ lời rồi này, người này họ đã xúc phạm tới mình này, hay là mình đã nói những cái chuyện mà làm cho người khác bực bội này, đáng lẽ là chuyện không nói mà mình nói này đấy, tâm mình nó cứ đảo tới đảo lui, suy nghĩ ầm ầm mình trong này nó rất rảy, nhảy nó rất là khổ. ông thường xuyên nhắc mình đó, bây giờ phải có tâm chấp nhận phiền não. Đó là cái chuyện trước tiên mà hành giả phải làm. Và khi mà mình biết chấp nhận rồi là phiền não nó vơi bớt được 50%, bởi vì hành giả đã có trí tuệ. Rất quan trọng để học cách chấp nhận phiền não, không chấp nhận sẽ không học được gì đâu. Phiền não sanh lên đó là cơ hội cho mình học. Khi có thái độ chấp nhận thì phiền não đã giảm đi 50%. Vì sự chấp nhận này là trí tuệ. Phải nhớ rằng phiền não không của ai cả, vì không hiểu cho nên tâm mình không chấp nhận. Khi phiền não mà nó khởi sanh thì mình đem tôi ta ra. Tôi đã làm những điều sai trái này. Tôi đã làm tầm bậy này. Cái chuyện không làm, không nên làm mà tôi làm này. Cái chuyện tôi không làm người ta vu oan cho tôi này. Mình đem tôi ta vào trong đó rất là nhiều. Phải nhớ phiền não không phải là của ai, vì không hiểu cho nên tâm của chúng ta không chấp nhận. Phiền não là những hiện tượng tự nhiên. Phiền não là pháp bảo. Quý vị thấy cái chữ bảo trong đó quý, rất là quý đó. Bởi vì mình hiểu phiền não là pháp bảo rồi đó, thì mình mới bắt đầu học hỏi. Ngài Thiền Sư Uttika nói một câu rất là hay. Ngài nói phiền não là bậc vị thầy. Cái câu này là Ngài nói khi mà trong khi mà Ngài đi kinh hành ở đâu ở Yangon, ở gần chợ Ocean đó. Ngài sẽ gặp Ngài hỏi về vấn đề phiền não, thì Ngài nói câu này trên chợ sư nghe. Phiền não là một vị thầy, ô một ông thầy vô cùng khó tánh. Ông thầy này sẽ không nương tay cho bất cứ một lầm lỗi nào, dù nhỏ tới đâu. Bạn học với ông á, là bạn lầm lỗi một chút thôi, tát bạn tới nơi tới chỗ, đó là phiền não đấy. Đó là những vị thầy rất là khó tánh. Cái thái độ của Ngài mà lúc mà Ngài nói cái này, Ngài nói cũng chết cũng phiền não. Nhưng mà rồi mình sẽ học rất, mình đã học được rồi đó, mình phải cảm ơn phiền não. Vô cùng khó tánh, chỉ làm một chút xíu thôi là cái tâm của mình nó chấn động chịu không nổi. Trong năm 2007 có một cái bài pháp cũng rất hay mà nói về vấn đề chấp nhận phiền não. Đâu để tôi coi kiếm có ra không? Thưa thiền sư, con thấy trong cái sự thực tập này, nếu khi nói mà mình không chánh niệm, mình sẽ nói với tâm canh tị, mình sẽ nói với tâm ngã mạn, mình nói với đủ thứ phiền não .. còn nhiều nữa đó mà chưa không ghi hết. Trước khi nói suy nghĩ đã bất thiện rồi, nói ra bất thiện, nhớ lời mình nói cũng bất thiện nữa, thành nó phiền não. Cả ba lần, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, toàn là phiền não không à. Khổ ơi là khổ. Mới dặn nó phiền não là hiện tượng tự nhiên, bà này than khổ quá là khổ. Khổ đoạn đầu, khổ đoạn giữa, khổ đoạn cuối. Nói mà không chánh niệm thì trước khi nói đã suy nghĩ bất thiện rồi, nói ra cũng bất thiện nữa. Rồi nhớ, đến khi mà mình nói rồi mình nhớ lại hồi nãy tại sao mà mình nói chi vậy, ngu vậy, nói tầm bậy vậy, lúc đó là phiền não nữa. Phiền não ba lần đều có phiền não, khổ cùng khổ đi theo bén gót, không có nhả mình ra được. Thiền sư nói hiểu như vậy đúng quá, quá đúng rồi. Hiểu vậy là quá đúng rồi. Tuy nhiên đứng về bản chất của tâm, chúng ta có thể nói có hàng triệu tâm suy nghĩ đưa tới tác ý muốn nói. Thấy còn ghê nữa phải không? Bây giờ trong này cô này nói, khi mà trước khi mình nói là mình suy nghĩ đã bất thiện, mà ông thầy nói có một tâm bất thiện đâu, hàng tỷ tỷ tâm bất thiện mới trở thành tác ý muốn nói. Như vậy là mình nói bất thiện rồi là tí 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 rồi. Bây giờ gì nữa? Hàng triệu tác ý, hàng triệu tâm suy nghĩ đưa đến tác ý muốn nói, hàng triệu tác ý miệng mới mở, và hàng triệu hàng tỷ tâm sanh lên. Lúc mình nhớ lại như vậy thì bạn không phải có ba cái tâm, ba cái khổ đâu, ba cái phiền não đâu, mà tới ba tỷ cái phiền não và ba tỷ cái khổ nữa. Ớn chưa quý vị? Tuy nhiên hiểu như vậy cũng đã tốt rồi đấy, nghĩa là hiểu như cô hiểu là đúng rồi đấy. Đến khi nói tâm mình bất thiện, trong khi nói tâm mình cũng bất thiện, nói rồi suy nghĩ lại tâm cũng khổ nữa, cũng bất thiện nữa. Một câu hỏi khác nên đặt ra ở đây, sự hiểu biết này kéo dài được bao lâu cho chúng ta đây? Có thể ngắn và cũng có thể dài tùy nơi cái vị thực tập. Nếu lơ là việc tu hành, không duy trì niệm trí tuệ, phiền não tăng lên càng lúc càng nhiều, sẽ tiêu diệt một chút hiểu biết mà chúng ta đã khó bỏ công tu tập và có được. Dễ sợ không? Không phải là cái phiền não này nó đã làm cho mình khổ rồi mà nó xóa hết, nó delete tất cả những cái trí tuệ nào mà mình mới vuông chút xíu là nó dập đạp cho mình dâng hết. Phiền não tăng lên càng lúc càng nhiều sẽ tiêu diệt một chút hiểu biết mà ta đã khó công có được. Ngược lại, nếu duy trì chánh niệm trong khi trở về nơi mình ở, trong khi trở về nơi trú xứ của mình, nhờ đó trí tuệ của bạn tăng thêm càng lúc càng nhiều, sự hiểu biết trở nên mạnh mẽ, chắc chắn và sẽ ở với chúng ta rất lâu. Khi mà mình có trí tuệ rồi, ra là Hòa Thượng Sự Minh dạy là cái người mà chết thì trí tuệ cái người ấy không chết. Trí tuệ mà mình có được trong cái sự tu niệm này, trí tuệ mình có được trong những cái lần mà mình thực tập này, nó sẽ ở mãi với mình trong sanh tử luân hồi. Nghĩa là mình càng mình đi đâu trí tuệ cũng đi theo mình hết. Thưa thiền sư, hồi xưa không tu niệm, tâm đầy phiền não, đau khổ chồng chất, luôn luôn cố gắng tìm đủ mọi cách để trốn chạy hay xua đuổi phiền não. Bây giờ con không sợ, con không xua đuổi, chỉ duy trì chánh niệm để học từ tham sân si. Thiền sư trả lời, càng xua đuổi phiền não càng thích, vì xua đuổi đó chính là tâm phiền não. Thế mà các bạn mà xua đuổi phiền não là phiền não, nó nói tốt lắm, làm nữa đi, làm nữa đi. Bởi vì mình xua đuổi là mình tâm sân rồi. Phiền não chỉ có ngán khi hành giả có sự chấp nhận và thích thú quan sát. Khi chúng ta vui vẻ quan sát, nó sẽ trốn ngay tức thì. Thưa thiền sư, khi tham dục sanh lên, tâm bắt đầu diễn những chuyện không thật, con kịp thời chánh niệm nên nó không bày ra lớn chuyện để rồi làm cho mình khổ. Thiền sư trả lời, chánh niệm tư duy chân chánh rất cần thiết để xử lý phiền não, giúp cho tâm tạm thời yên. Thì đây là một cái câu liên quan tới vấn đề mà phiền não đó. Có một cái câu rất là hay nữa mà sư chắc có lẽ là hết giờ rồi, chắc để mình hẹn lại ngày sau. Đó là có một người hỏi con rằng bây giờ vô đây tu xuất gia, tu làm sao mà đừng có tuột y, đừng có bỏ y. Hẹn quý vị lần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.